Vũ Thần, chương 897, Thánh Thú Vương ngăn cản, gocchuyenaudio.com, sóng biển như bị một vật gì đó đập phá làm vỡ ra, sau đó nước biển rẽ sang hai bên để lộ ra hai con thánh thú to lớn. Hình thể của hải ngoại thánh thú vương không thể nghi ngờ gì chính là vô cùng lớn, nếu đem bạch mã lôi điện so sánh với chúng nó thì quá nhỏ bé. Bất quá, khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy hai đầu thánh thú này, bản thân hơi ngẩn ra một chút, sau đó ánh mắt nổi lên một tia quái dị. Mà bạch mã lôi điện lại hí lên một tiếng thật dài, trong thanh âm tràn ngập niềm vui. Tựa hồ khi gặp được hai con thánh thú vương này, nó phi thường cao hứng. Hai đầu thánh thú trước mặt này lại rất quen thuộc, trong đó có một đầu thánh thú thân hình hẹp, dài tới 10 trượng, bên dưới có 8 cái chân thật lớn, cái đầu thì hung hãn, giống như một con ngạc ngư biến dị, gây cho người ta áp lực rất lớn. Còn con quái thú kia lại càng quen thuộc. Đây chính là một loài sinh vật biển nhuyễn thể, nó có 8 cái xúc tu dài hơn 10 mét, chiếc đầu lộ lên khỏi mặt biển làm cho người ta chỉ nhìn qua một cái là biết đây là trương ngư. Nếu chỉ nói về thể tích thì nó giống như con ngạc ngư đều hơn xa những con vật bình thường. Vừa nhìn thấy vậy, Hạ Nhất Minh lập tức ngách xi tới lúc bạch mã lôi điện vừa tấn chức thánh thú, hai người đã hưng phấn chạy ra hải ngoại, kết quả gặp ngay đầu trương ngư thánh thú vương. Nó tựa hồ nhìn ra được đầu bạch mã lôi điện có thần thú huyết mạch cho nên muốn lưu nó lại, nếu như lúc ấy không nhờ vào thần khí cửu long lô cho nên mới đẩy lui được. Nếu không ngày xưa C không thể thuận lợi thoát khỏi cảnh bị con thánh thú vương này dây dưa. Chỉ là, Hạ Nhất Minh nhớ rõ ràng là ngày xưa tuy không làm cho gia hỏa này chết cháy, nhưng ít nhất cũng làm nó bị mất một xúc tua, vậy mà giờ nhìn lại thì vẫn còn đầy đủ à. Hắn trầm ngâm một chút, lập tức hiểu được nguyễn thể hải quái năng lực phục sinh những bộ phận bị mất. Sau khi hai con hải quái thánh thú vương nổi lên, tựa hồ như chúng hơi run sợ một chút, đặc biệt là đầu ngạc ngư thánh thú vương ánh mắt đã lộ ra một tia do dự. Nó đã từng thể nghiệm qua uy lực của bạch mã lôi điện, biết được đầu thánh thú này không hề kém hơn mình, hơn nữa dù là sinh vật nào thì đối với lôi điện chi lực đều có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh. Huống chi con ngạc ngư vương này đã sinh tồn mấy ngàn năm, nó có trí thông minh nhất định cho nên trong đầu lập tức có ý định thoái lui. Mà đầu trương ngư thánh thú vương lại phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, chiếc đầu to lớn của nó run rẩy kịch liệt. Nước biển xung quanh lập tức bị quậy tung lên, 8 cái xúc tua giống như 8 cánh tay thô to vũ động. Chỉ chốc lát nó đã không còn nhẫn nại nổi mà chủ động vươn xúc tua ra đánh về phía Hạ Nhất Minh cùng bạch mã lôi điện. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên, từ trên bàn tay mơ hồ tỏa ra khí tức quang và ám. Quang minh cùng hắc ám lực lượng sau khi tổ hợp lại một chỗ thì trở nên vô cùng cường đại, đây là chênh lệch về lực lượng, cũng không chỉ đơn thuần là độ mạnh yếu giữa các lực lượng cùng giai. Khi cảm nhận được điều này, Hạ Nhất Minh không chút do dự mà bỏ qua ngũ hành chi lực, ngược lại còn nghiên cứu sâu hơn về hai cỗ lực lượng này. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc nhưng dù sao hắn cũng chính mắt thấy hai vị cường giả phương Tây sử dụng quá trình quang ám hợp nhất. Quá trình này đối với những người khác mà nói thì không có giá trị gì, nhưng đối với ai có đồng thời quang ám thân. gocchuyenaudio.com, thể, hơn nữa có cả quang minh thần lực và hắc ám thần lực thì thu hoạch lại rất lớn. Từ trên tay hắn, quang ám thế giới chậm rãi hình thành, hơn nữa còn hình thành một đồ án thái cực. Ở thời điểm này, hắn cùng với các cường giả phương Tây có cách làm hoàn toàn bất đồng, nhưng sau khi đem hai loại lực lượng này dung hợp với nhau thì không có bất cứ khác biệt nào. Ngay lúc Hạ Nhất Minh đang đem quang minh và hắc ám dung hợp làm một, bạch mã lôi điện đã đi trước một bước phóng thích ra lôi điện chi lực. Không biết có phải do nguyên nhân gặp lại cừu nhân hay không, mà bạch mã lôi điện phóng ra lôi điện có uy lực không hề kém, nó vừa ra tay đã là sát chiêu cường đại nhất. Một đạo hư ảnh của bạch mã được tạo bằng lôi điện nhanh như chớp tấn công về phía xúc tu đang hướng tới. Một tiếng nổ thật lớn nhất thời vang lên, hư ảnh của bạch mã lôi điện là tuyệt chiêu mạnh nhất của nó, như mọi khi nếu không tới lúc quan trọng nhất thì nó sẽ không bao giờ xuất ra. Thế mà giờ phút này, nó không chút do dự đánh ra, bởi vậy mới có thể thấy được đối với lần tao ngộ trước nó không hề cam lòng. Trương ngư thánh thú vương kêu lên một tiếng kinh thiên động địa, chiếc đầu to lớn của nó không ngừng lắc lư như bị điên lên. Lôi điện đánh trúng xúc tua lại càng làm cho nó trong nháy mắt đã bị nổ tung thành hai đoạn. Mặc dù loài sinh vật này có năng lực phục sinh lại một bộ phận nào đó trên thân thể, nhưng dù là ai thì khi một bộ phận bị phá hủy đều cảm thấy không hề dễ chịu. Trương ngư thánh thú vương phẫn ô giơ lên 7 chiếc xúc tua còn lại, trên mỗi một chiếc xúc tua đều hiện những chiếc lỗ hút đen ngòm. Bên trong những cái lỗ hút đó đều có một lượng lớn thủy tiễn, chỉ thoáng cái vô số thủy tiễn đã bay về phía bọn họ. Mỗi một thủy tiễn đều ẩn chứa lực lượng cường đại, những tiếng xé gió bén nhọn vang lên bao phủ hết thảy mọi thứ vào trong đó. trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai tay Hạ Nhất Minh thoáng lên, đồ án thái cực do quang ám hợp nhất liền bay lên cao, lấy bản thân hắn làm trung tâm rồi khuếch tán ra ngoài. Quang ám lực lượng sau khi dung hợp lại chính là đại biểu cho lực lượng vượt qua nhân đạo đỉnh phong cường giả. Mặc dù giờ phút này Hạ Nhất Minh phóng xuất ra lực lượng rất yếu, còn xa mới cường đại như hai người Phất Lan Khắc Lâm và Gia Phỉ Nhĩ Đức thi triển, nhưng chỉ một chút lực lượng đó cũng đủ để hóa giải đợt tấn công này của con Trương Ngư. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu một cái, quang ám lực lượng trong tay hắn chợt bắn ra, ở giữa không trung hình thành quang quyền có lực lượng cường đại bao trùm lấy con Trương Ngư thánh thú. Đầu Trương Ngư hơi sừng sốt một chút, mấy ngàn năm sinh sống nó chưa từng gặp qua lần đối chiến nào như vậy. Mặc dù nó mơ hồ cảm giác được loại lực lượng này có uy lực tương đối cường đại. Nhưng mà hải ngoại thánh thú vương tương đối cao ngạo cho nên nó không thể chưa chiến đã bỏ chạy a. Một cái xúc tua từ trong biển chợt bay lên giống như một chiếc trường tiên dài hơn 10 trượng đánh về phía quang ám lực lượng. Quang ám lực lượng hơi dao động giống như một chiếc bàn tay bắt giữ lấy chiếc xúc tua đó. Vô luận thánh thú vương có dãy giụa như thế nào thì cũng không thể rút chiếc xúc tua của nó lại, mắt nhìn thấy lực lượng kinh khủng đó sắp hạ xuống, đầu thánh thú vương bất chấp mặt mũi đem chiếc xúc tua bị bắt giữ cắt đi. Thiếu hai chiếc xúc tua, góc truyện audio.com, thân hình của Trương Ngư thánh thú vương hơi trầm xuống, thân thể cao lớn của nó còn muốn chìm vào trong lòng biển. Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi đã làm cho nó mất đi hai cái xúc tua, mặc dù đầu hải quái thánh thú vương chưa kịp đem thực lực kinh khủng của mình thi triển ra, nhưng với trí tuệ của nó thì cũng nhìn ra một người một thú này có thực lực không kém hơn nó. Dưới tình huống đó, nó cùng với Ngạc Ngư thánh thú vương đều có lựa chọn giống nhau, nhanh chóng tránh đi. Ngoại hải thánh thú vương mặc dù hung hãn vô cùng, nhưng chúng lại càng thêm thức thời. Tuy nhiên, đúng lúc này Vũ Gia lão tổ đã động, hắn đưa cánh tay ra trước, chỉ bất quá cũng không giơ lên cao mà chỉ đặt ngang ở trước người. Thiên địa chi lực khổng lồ nhất thời tuôn ra, tràng diện rung động lòng người một lần nữa xuất hiện trên biển cả. Vô cùng vô tận lực lượng tập trung lại phía Vũ Gia lão tổ, cánh tay của hắn trong nháy mắt đã ngưng tụ một cỗ lực lượng có uy lực cường đại khó thể tưởng tượng nổi. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ sáng lên, hơi hoảng hốt một chút, trong đầu hắn có thêm một ý niệm mới, năng lực hấp thu thiên địa chi khí này thuộc về phạm trù của thần đạo. Nhưng trong mơ hồ Hạ Nhất Minh lại có cảm giác kỳ lạ, đó là hắn cũng có thể làm được. Tại một khắc trong đan điền hắn ngưng tụ tất cả các loại lực lượng, tựa hồ nếu đem tất cả các loại lực lượng này ngưng tụ lại quanh người, sau đó nếu có thể tái hiện lại một màn kia thì như vậy hắn có phải sẽ đạt được uy lực gần như Vũ Gia lão tổ không? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu thì thiên địa chi khí đang ngưng tụ xung quanh Vũ Gia lão tổ đã được xuất ra. Biển cả mênh mông giống như bị một đao từ trên trời rơi xuống chém làm hai nửa, sóng biển ngập trời, nhưng tất cả những thứ này lại nhuộm một màu không phải là máu làm cho người khác nhìn mà giật mình. Một kích này của Vũ Gia lão tổ tuy không đem cả khu hải vực này làm cho thiên hôn địa ám, nhưng lại dễ dàng chạm vào Trương Ngư thánh thú vương. Sau đó tất cả mọi người đều thấy được con thánh thú vương cường đại kia giống như một tờ giấy dễ dàng cắt ra làm đôi. Chiếc đầu to lớn của con Trương Ngư bị phá vỡ, tuôn ra một lượng lớn chất lỏng màu đen như mực, trong nháy mắt chất lỏng này đã lan ra biến cả một khu hải vực thành màu đen. Hạ Nhất Minh nhíu mày một cái, mặc dù hắn đã sớm biết trong cơ thể Trương Ngư thánh thú vương khẳng định có một loại chất lỏng màu đen, nhưng số lượng nhiều như vậy thì đã vượt khỏi tầm đoán của hắn. Thân thể Trương Ngư thánh thú vương liều mạng nhúc nhích tựa hồ như đang cố dãy giụa trước khi chết. Nhưng tất cả đều thấy được hành động này chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Nguồn truyện, truyện phun, bất quá đầu thánh thú vương cũng thật là xui xẻo, với thân thể khổng lồ của nó nếu chiến đấu cùng giai hoặc cao giai thánh thú thì cũng chiếm được tiện nghi tương đối lớn, chỉ là khi gặp phải Vũ Gia lão tổ thì đây lại mà một khuyết điểm chí mạng. Thể tích khổng lồ của nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ, đối mặt với một kích kinh thiên động địa đủ để mọi người phải thần phục thì nó ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Nếu như đổi lại là thân hình nhỏ nhắn như bạch mã lôi điện như vậy dưới một đòn này của Vũ Gia lão tổ thì nó vẫn còn đường sống. Chỉ đáng tiếc là ngoại hải thánh thú vương lại có thể tích không hề nhỏ như vậy. Cách chương.